hết mà không đúng cái kiểu của nó thì nó khó đạt được cái trạng thái đó lắm. Nếu học 4 thành 4 thì nó khác. Thì đó là một khía cạnh để cho chúng ta thấy thấy nó cũng có giá trị an lạc. Nhưng tuy nhiên chỉ có như vậy thôi mà nó sẽ không vững, nó sẽ không có vững chắc. Thứ điều kiện khác xuất hiện, điều kiện mà bởi điều bất thiện tham sân xuất hiện, nó sẽ khơi dậy những điều hạt giống trong tâm thức. Phải có cái trí tuệ, phải có cái tuệ giác, phải có trí tuệ, phải có tuệ giác mới thấy được cái điều đó, mới hiểu cái điều đó, mới có cái môi trường giữ vững điều đó. Bằng không, môi trường ở chùa ông có thể được tâm thức như vậy, môi trường ông niệm Phật liên tục, tâm ông giữ như vậy, nhưng mà rồi ông về nhà thời gian không có cái tuệ giác, không có cái trí tuệ vững chắc, không có giới gì vững chắc, ông dần dà tiếp xúc với những môi trường mà bị những cái ô nhiễm khác, bị những cái điều kiện bất thiện khác, nó sẽ lôi kéo ông trở lại con đường mà xưa kia ông có những tâm thức đó. Vì vậy đó là điều rất là khó cho chúng ta. Như vậy chúng ta phải làm sao để giải quyết cái vấn đề đó? Thấy cái điều như ông kia mình nhìn nhìn lại đó, nó rất thiếu thực tế trong đời sống của mình. Đời sống của mình là tiếp xúc hàng ngày, mình đâu có không như ông đó ngồi suốt ngày 24 trên 4 để niệm Phật được cái tâm như vậy. Câu chuyện nó có, sự kiện nó có thành tựu đối với đời sống của mình đó. Như như vậy thì mình áp dụng cái đó không được rồi. Mình có vợ, có con, có chồng, có gia đình đủ thì có đủ thứ xung quanh mình hết. Như vậy thì mình đâu giữ được tâm thức như ông ta 24 trên 24 niệm Phật như vậy. Đó là vấn đề chúng ta phải đặt ra. Các bạn muốn biết cái phương pháp mới không? Để biết, để mà giải giải quyết cái tâm mình đừng có bị như như thế không? Có bốn yếu tố, bốn điều kiện để đi vào đạo, để giữ tâm thức. Lắng nghe cho các cụ, nghe cho kỹ. Các cụ lớn tuổi quá thành điều kiện đó đôi khi đối với cụ đôi khi nó bị rất là khó. Ha. Điều kiện thứ nhất là gì? Thân cận thiện sĩ. Thân cận là gần gũi thiện sĩ. Thân cận thiện sĩ, thiện sĩ, thiện sĩ. Điều kiện thứ hai gì? Điều kiện thứ hai là thính văn chánh pháp, thính văn chánh pháp. À, điều kiện thứ ba là điều kiện là như lý tác ý, như lý tác ý. Từ từ, đừng có vội nhá, từ từ, còn dài. Như lý tác ý, điều kiện thứ tư. Rồi 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 rồi, không sao. Như lý tác ý, điều kiện thứ tư là gì? Pháp tùy pháp hành, pháp tùy pháp hành. Thì bốn điều kiện để đi vào đạo, bốn điều kiện, bốn yếu tố để đi vào đạo, pháp tùy pháp hành. Thứ nhất là thân cận thiện sĩ, thứ hai như lý ta thanh văn chánh pháp, thứ ba như lý tác ý, thứ pháp tùy pháp hành. Bây giờ chúng tôi giải thích từng vấn đề. Cái điều quan trọng nhất trong trong có bốn điều kiện đó là điều kiện gì? Điều kiện là như thân cận thiện sĩ. Thân cận có nghĩa là gần gũi. Thiền sĩ là gì? Là bậc trí, bậc Bồ Tát hay là bậc trí giả, bậc thánh. Nhưng mà thời buổi này thì bậc thánh mình tìm thì cũng hơi khó. Bây giờ mình nói cho dễ là thân cận bạn lành thì có, phải không? Thì chúng tôi nói cái tâm thức, nói lúc từ đầu đó, cái ta yếu tố của tâm cũng do duyên sinh. Duyên sinh là gì? Do điều kiện xung quanh mà nó phát sinh, môi trường và hoàn cảnh nó phát sinh tâm thức của mình. Tánh tình của mình do điều kiện và môi trường nó phát sinh. Bây giờ mình nếu một người ở cái vùng mà nhà ga, vùng mà đâm chém thì tâm thức mình nó cũng trở thành, hay hành động mình cũng trở thành như những cái người như vậy. Nếu một người đứa nhỏ mà ở trong cái vùng mà được giáo dục đàng hoàng, mà có người thuần thiện tốt thì được giáo dục tâm thức nó trở thành một con người tốt. Thế thì điều kiện tâm mình bất thiện, hành động mình bất thiện, từ thân, từ khẩu, từ ý được do điều kiện nó phát sinh, do cái môi trường và hoàn cảnh. Thế thì cái thân cận đó là yếu tố quyết định lớn trong đời sống tu tập. Bây giờ giống như cái ông mà trong cái như chúng tôi kể khi nãy, ở suốt trong chùa đó là điều kiện. Điều kiện chùa nó cũng là điều kiện gần gũi. Nhưng mà điều kiện đó các vị, đời sống các vị sẽ rất là khó trong con đường. Thế thì trong đời sống mình, người già cũng như là người trẻ, nhiều cho mấy đứa nhỏ đi nữa, ngay cả lớn mình như vậy nữa, mình biết chọn bạn lành mình chơi. Mình ngồi chơi với những người mà hay ngồi lê đôi mắt, tâm mình nó cũng theo kiểu đó, nó phát triển. Thế thì mình biết rằng tâm mình nó như vậy thì mình đừng kết duyên như vậy. Mình không kết duyên có nghĩa rằng là không phải mình chê, mình ghét dơ gì họ. Mình sợ cái tâm mình dễ bị nhiễm điều kiện đó. Mình hay nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, theo yếu tố đó. Dù già theo kiểu nào nó vẫn tác động ảnh hưởng như vậy. Dĩ nhiên còn trẻ, hệ thần kinh mình nó còn còn non, còn yếu, nó ảnh hưởng nhiều hơn. Còn già thì nó sẽ ghi nhận ít hơn. mà nó vẫn tác động ít nhiều trong tâm thức của mình. Cái sự tu tập của mình, mình gần gũi những người nhắc nhở mình hoài, gần quý thầy, gần bạn lành, tự động mình cũng phấn chấn lên. Gặp có người làm việc thiện nhiều, mình cũng phấn chấn lên, cái duyên tạo cho mình làm việc thiện. Còn gặp những người toàn làm chuyện sai trái không, thì mình cũng theo đó, mình tâm mình cũng làm theo. Đó, điều thân cận, nó điều quyết định lớn cho mình, đưa mình đi lên, đưa mình đi xuống, do yếu tố của thân cận. Có những vị thánh nhân, có những vị mà xưa kia, sự thành tựu cuộc đời của họ, nhìn lại không ngoài cái chuyện mà sự gần gũi, sự thân cận. Quý vị, dĩ nhiên yếu tố một quá khứ là yếu tố công nghiệp của người ấy cũng là yếu tố quan trọng. Mà yếu tố hiện tại là yếu tố thân cận cũng là yếu tố quan trọng, chứ không phải là yếu tố thường. Ví dụ như một vị thánh mà của người Trung Hoa, Á Thánh là người thánh thứ hai, là vị Mạnh Tử. Trước là Khổng Tử, sau là Mạnh Tử. Các vị thấy rằng đời sống ngày xưa của ông ta thành tựu, đời sống trở thành một vị thánh của người Trung Hoa. Thế vì sự thành tựu của ông ta đó, do đâu mình nhìn lại đó, cũng do bởi bà mẹ. Có lần bà mẹ đi tới một cái làng đó, tìm được việc làm dệt vải, đủ sống, đủ ăn, đúng. Nhưng mà bà phát hiện ra rằng mỗi chiều, những đứa trẻ chơi với những cái trò chơi bạo động, làm súng, làm chiến trường giả, súng ống, đâm chém nhau, chỉ thề, chỉ đối nhau, rồi làm kiếm, làm cung, rồi làm súng, làm ống, rồi quýnh lộn, rồi chữ thề, rồi vân vân. Tất cả những điều mà xấu xa của đứa trẻ xảy ra trong cái làng này không xong rồi. Bà không phải vì sự sống mà bà phải ở đây, con mình sẽ hư. Vì vậy bà chuyển đi nơi khác, nơi an lành hơn. Vì vậy mà có vị Á Thánh thứ hai là người Mạnh Tử. Thế thì điều kiện, yếu tố của hiện tại cũng là điều kiện quyết định trong đời sống của mình. Mình nhìn lại tại sao đời sống của mình tới bây giờ, tâm mình nó như vậy, tâm mình nó như vậy, do điều kiện môi trường xung quanh của mình như vậy. Chứ không phải là ai sinh ra điều ác hết, hay ai sinh ra điều thiện hết. Có thiện đi nữa đó, người là sinh đắc thiện, có người sinh ra là thiện đi nữa đó. Nhưng mà điều kiện hiện tại nó không tốt đẹp, không có, nó cũng trở thành ác, nó xảy ra rất nhiều. Và cái ác đó, nếu điều kiện tốt, nó cũng trở thành thiện, nếu điều kiện xung quanh. Thành điều kiện đời sống, nó vẫn là tác động tới mình. Ở đây quý vị nào còn con cái nhỏ, còn cháu ngoại nhỏ, nên chú ý cái điều đó. Mình muốn cái con mình sau này trở thành người Phật tử, văn hóa Việt Nam, mình ngay bây giờ, tạo điều kiện ngay bây giờ. Chứ đừng nghĩ rằng để cho nó lớn lên rồi, khỏi 14, 15 tuổi, nó tự động quyết định. Xin thưa, không thế nào hiểu nổi đạo Phật Pháp hết. Cái hiểu đó trở thành thú. Cái chấp nhận thói quen dần già nó đi hiểu. Vậy mình nên tạo điều kiện gần gũi chùa chiền, giữ gìn văn hóa bằng cái điều kiện đó. Đừng thấy điều kiện mà đặt điều kiện sinh sống, điều kiện mà điều kiện làm ăn là điều trên hết, rồi quên đi con cái, rồi quên đi những sự gần gũi, cho gần gũi những bạn lành, gần gũi những cái nơi mà mình muốn. Tất yếu văn hóa Việt Nam không phải là hoàn toàn tốt, văn hóa phương Tây không phải là tốt, có cái tốt cái xấu của mỗi văn hóa. Nếu mình chấp nhận nó lớn lên theo kiểu nào tùy ý nó, chịu không nói. Chứ mình thấy nó lớn lên văn hóa của Tây quá, mình chịu không nói. Thế thì mình phải tạo ngay điều kiện từ nhỏ. Chứ đừng nói rằng để như vậy thì già rồi ra lỗi phần lớn mình. Rồi lớn lên nói rằng thôi nó đạo nào, mình nói câu hay Việt Nam hay nói, đạo nào thì cũng đạo, cũng ăn hiền ở lãnh không. Có khác nhau chứ, đạo Phật khác, đạo Thiên Chúa giáo khác chứ. Nếu